truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 13 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối dân tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 3 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Để công tác phòng bệnh dại hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, người dân cần chấp hành, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan thú y khi nuôi chó mèo.
Dù đã ở tuổi 79, nhưng ông Đặng Phúc Lường, tổ 12 phường Phát Đình Phùng vẫn luôn say mê nhiệt huyết với công việc nghiên cứu, tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Việt, đặc biệt là về văn hóa dân tộc Dao. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 3, Đảng bộ cơ quan khối dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trao hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho 3 đảng viên. Tới dự và trao hiệu Đảng có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đợt này, Đảng bộ cơ quan khối dân có 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Vũ Xuân Mừng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận công lao cống hiến to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp. Ngày 12 tháng 3, tại không gian văn hóa Trà Tân Cương ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, Trung tâm tin tức VTV24 Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Cặp lá yêu thương. Tại chương trình, khán giả đã được lắng nghe và chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 45 em học sinh trên địa bàn tỉnh. Các em đều là những học sinh nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để được đến trường và đạt được những thành tích cao trong học tập. Thông qua sự kết nối của chương trình Cặp lá yêu thương do Trung tâm tin tức VTV24 Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên thực hiện, đã có nhiều tổ chức cá nhân, những tấm lòng hảo tâm tìm đến chia sẻ giúp đỡ những chiếc lá chưa lành. Mỗi em sẽ được nhận từ 200.000 đến 1 triệu đồng một tháng cho đến năm 18 tuổi. Chương trình có ý nghĩa nhân văn thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện và nghị lực để tiếp tục đến trường, dần hiện thực hóa ước mơ của mình. Bên cạnh đó, khơi dậy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc. Cặp lá yêu thương là dự án thiện nguyện do Trung tâm tin tức VTV24 khởi xướng, là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong cộng đồng. Chương trình được thực hiện lần lượt tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Ngày 11 tháng 3, Câu lạc bộ Hát Then tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 2007-2017. Những ngày đầu mới thành lập, Câu lạc bộ Hát Then tỉnh Thái Nguyên chỉ có 18 hội viên. Đến nay, câu lạc bộ đã có trên 60 hội viên là những người có cùng sở thích với hát then đàn tính đến từ huyện Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương và Hà Nội tham gia sinh hoạt. 10 năm qua, câu lạc bộ đã tham gia biểu diễn và giao lưu tại nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài tỉnh như hội diễn đàn hát then toàn quốc năm 2015, hội diễn hát then đàn tính tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang. Ngoài ra, các thành viên trong câu lạc bộ còn tích cực phối hợp với các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện nhiều chương trình về gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật hát then đàn tính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình hoạt động, nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp tích cực về bảo tồn và phát huy vốn văn hóa cổ truyền Tây Nùng ở vùng miền núi phía Bắc như hát then đàn tính, hát sờ ly, hát lượn. Một số hội viên trong câu lạc bộ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng câu lạc bộ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tiếp tục các nội dung thi đấu trước Đại hội Thể dục Thể thao Phường Quang Trung lần thứ 5, sáng 11 tháng 3, bộ môn bóng bàn đã chính thức khởi tranh tại hội trường nhà máy Z159. Tranh tài ở môn này có 70 vận động viên nam nữ thi đấu ở 3 nội dung, gồm đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi và đôi nam nữ. Trong thời gian một ngày, 33 trận đấu sôi nổi hấp dẫn đã diễn ra liên tục và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên. Với niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn bóng bàn và có sự đầu tư tập luyện kỹ càng, nên nhiều vận động viên đã trình diễn lối chơi kỹ thuật đẹp mắt và bản lĩnh thi đấu kiên cường. Điều này chứng tỏ chất lượng của hoạt động thể thao phong trào trên địa bàn phường đang ngày càng phát triển. Thông qua giải đấu đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các tổ dân phố trên địa bàn phường.
đừng để thêm nhiều người chết vì bệnh dại. Đó là thông điệp toàn cầu của Tổ chức Thú y Thế giới và khống chế tiến tới loại trừ bệnh dại, cũng là mục tiêu phấn đấu của nước ta trong giai đoạn 2017-2021. Dù chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu khi bệnh đã bộc phát, nhưng người dân hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh được. Mặc dù vậy, nhưng trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh vẫn có nạn nhân tử vong vì bệnh dại. Bệnh dại do virus dại gây nên, đây là một bệnh truyền nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong. Bệnh dại có thể gặp ở tất cả động vật có vú, bệnh lây truyền qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại. Tất cả các bệnh nhân lên cơn dại đều bị tử vong. Có khoảng 95-97% người bị bệnh dại chủ yếu là do chó dại cắn và 90% số trường hợp tử vong là do chó hay mèo cắn hoặc cào. Y học đã khẳng định, bệnh dại khi đã phát cơn thì người bệnh sẽ tử vong 100%. Hiện trên thế giới chưa có một loại thuốc nào chữa được căn bệnh này. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi Thú y, năm 2016, bệnh dại chó đã xảy ra tại 7 xã phường gồm Khe Mo, Hóa Thượng, thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thần Sa, Lai Hiên, Võ Nhai, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công và xã Động Đạt, Phú Lương. Tổng số chó nghi mắc bệnh dại bị buộc tiêu hủy là 9 con. Toàn tỉnh đã có 5 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Nguyên nhân tử vong là do bệnh nhân không nhận thức được mức độ nguy hiểm của bệnh dại, không thông báo cho cơ quan y tế và gia đình chữa bằng thuốc nam. Có trường hợp lại đi tiêm vaccine quá muộn, khi đã lên cơn dại mới đi khám, tiêm. Điều đáng lo ngại hơn là từ năm 2014 trở lại đây, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có trên 10.000 người bị chó cắn phải đi điều trị dự phòng, cao gấp đôi so với thời điểm năm 2013. Hai tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã có trên 1.600 người bị chó cắn phải đi tiêm phòng vaccine. Mặc dù là một loại bệnh rất nguy hiểm, nhưng người dân có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Và phương pháp hiệu quả nhất trong phòng chống bệnh dại tại cộng đồng là tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật nuôi. Tuy nhiên, trong những năm qua, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó mèo trên địa bàn tỉnh đạt rất thấp. Để ngăn ngừa bệnh dại, hàng năm Chi cục Chăn nuôi Thú y phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị triển khai kế hoạch tiêm phòng tập trung và bổ sung, chủ động cung ứng kịp thời vaccine. Thế nhưng, kết quả tiêm phòng dại chỉ đạt gần 50% tổng đàn, chưa bảo đảm an toàn cho vật nuôi. Một số huyện như Võ Nhai, Định Hóa, tỷ lệ tiêm phòng còn chưa đạt 30-40%. Nguyên nhân là do nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc tiêm phòng dại cho đàn vật nuôi để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, do chính quyền địa phương chưa có biện pháp kiên quyết, chưa có chế tài trong xử lý các trường hợp vi phạm. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ nhu cầu về vaccine, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng, tổ chức hướng dẫn các địa phương tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó mèo nuôi trong đợt tiêm đại trà và tiêm bổ sung, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của ngành y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại ở động vật. Cùng với đó, tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời vật nuôi mắc bệnh để có phương án xử lý kịp thời. Theo anh Hoàng Anh, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, bệnh dại rất nguy hiểm, khi đã lên cơn dại là không chữa được. Vì vậy, người dân không nên chủ quan coi thường bệnh dại, không chữa bệnh bằng phương pháp dân gian, không tự chữa bệnh cho chó, mèo ốm và không mổ thịt, ăn thịt chó, mèo ốm, chết, nghi dại. Ngành y tế khuyến cáo bà con, ngay sau khi bị chó dại cắn, cần rửa vết cắn vài lần với xà phòng và xịt vòi nước vào vết cắn ít nhất 5 phút. Sau đó, sát trùng vết thương bằng cồn hoặc iốt rồi đến trung tâm y tế huyện, thành thị để được tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Để công tác phòng bệnh dại hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, người dân cần chấp hành tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan thú y khi nuôi chó mèo. Chó nuôi không được thả chạy rông, ra đường phải dùng dụng cụ bịt miệng chó và phải tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó đầy đủ. Người bệnh khi bị chó cắn cần đến các cơ sở y tế để được khám, điều trị. Tuyệt đối không dùng thuốc nam vừa bị mất tiền mà có khi ảnh hưởng đến tính mạng.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 79, ông Đặng Phúc Lường ở tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn luôn say mê, nhiệt huyết với việc nghiên cứu, tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Việt, đặc biệt là về văn hóa dân tộc Dao. Ông bảo, ông dành nhiều tình cảm cho văn hóa Dao cũng bởi ông sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Dao sinh sống và bản thân ông cũng là dân tộc Dao, nên việc thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình cũng là lẽ thường tình. Chỉ với câu nói ấy thôi cũng đủ hiểu con người ấy nặng lòng với văn hóa quê hương biết nhường nào.
Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về ông Đặng Phúc Lường chính là sự khoan thai, nét điềm đạm của một người từng trải. Thấy chúng tôi đến thăm, ông chào đón như chính những người thân thiết trong gia đình. Nhấp từng ly trà trên môi, ông kể tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của gia đình mình rất nhẹ nhàng mà đơn giản. Con cái của ông giờ đây đều đã thành đạt và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Còn các cháu nội ngoại đều chăm ngoan học giỏi. Ở tuổi 79, nhưng dáng vẻ của ông Lường còn rất tinh anh hoạt bát. Ông chia sẻ, hàng ngày ông vẫn dậy lúc 5 rưỡi sáng, tưới rau, hoa, rồi quay ra tập thể dục, ăn sáng, sau đó bước vào công việc trong ngày. Bởi thế, rau ông trồng luôn xanh mướt, hoa nở đều, tỏa hương thơm ngát. Sinh ra tại xóm Môn, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Học hết phổ thông, ông Lường học tiếp lên và làm trong ngành giáo dục. Sau đó, ông được nhà nước cử đi học tại nước ngoài, rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khóa học. Về nước, ông đảm trách nhiều công việc chức vụ khác nhau, trong đó giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Thái, hai khóa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Nghỉ hưu, ông tham gia công tác xã hội tại địa phương. Ông làm bí thư chi bộ tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng trong 5 năm, rồi làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường Phan Đình Phùng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh. Dù nhiệm vụ nào, công lao đóng góp của ông cũng được các cấp và chính quyền địa phương ghi nhận. Với ông, làm bất kỳ việc gì cũng phải có cái tâm và sự bền chí, có như vậy mới thành công. Ông bảo, bài học này ông học được từ 4 câu thơ của Bác, thời ông còn học phổ thông, đó là: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đau núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đến thăm ông Lường, tôi để ý ông dành ra hẳn một góc phòng để làm việc. Trên giá sách cũng như bàn làm việc của ông ngổn ngang sách, tài liệu dịch thuật, cải truyện và thơ các loại. Nhưng nhiều nhất vẫn là những cuốn sách liên quan đến văn hóa dân tộc Dao. Tôi được ông giới thiệu tỉ mỉ từng cuốn sách do ông sáng tác, sưu tầm, như công trình nghiên cứu khoa học về tình hình phát triển kinh tế xã hội của người Dao, tỉnh Bắc Thái, năm 1995, tập thơ Nhớ rừng, song ngữ Dao Việt, tập truyện cổ dân tộc Dao, Quả bầu vàng, sưu tầm. Có những cuốn sách ông đã dày công nghiên cứu trong suốt 50 năm với bao tâm huyết.
Vâng, thưa ông, được biết ông là một trong số những người mà gìn giữ nét văn hóa dân tộc Dao của tỉnh Thái Nguyên rất là tốt. Chúng tôi thấy ông có những cái tác phẩm rất là đặc sắc và rất là nhiệt huyết. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút ít là để làm nên những cái tác phẩm như thế này thì mình có phải mất nhiều công để nghiên cứu tìm tòi không ạ?
Cái này tôi đã nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ rồi. Tôi sinh ra trên Bắc Cạn cũng được theo các anh chị tiếp thu cái nền văn hóa dân tộc Dao ấy, tích lũy kiến thức từ cái lúc ấy cho đến bây giờ. Mà nhất là trong cái thời gian nghỉ hưu ấy, thì tôi có thời gian nhiều hơn thì tôi đã tập trung nghiên cứu, sưu tầm và giữ gìn bảo tồn cái văn hóa truyền thống của người Dao. Không những là người Dao ở Thái Nguyên mà người Dao ở các tỉnh, người Dao trong nước mà còn tạo nên những cái tác phẩm này nó dùng cho người Dao Việt Nam mình nó tốt hơn, phát huy được những mặt tốt và loại trừ những cái yếu tố nó tiêu cực, cho nên là tôi đã làm được một số cái tác phẩm đấy.
Vâng, có thể nói là có một số tác phẩm rất là đặc sắc. Và trong đó thì tôi thấy là có cái tác phẩm là Học tiếng Dao, ông đã ấp ủ trong vòng 50 năm qua. Vậy thì ông có thể nói qua một chút ít về cái tác phẩm này không ạ?
Cái tác phẩm này thì là xuất phát từ những cái năm 60, nhất là lúc mà mình thành lập khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc ấy. Đảng và nhà nước có cái chính sách tức là khuyến khích các dân tộc thiểu số được phép xây dựng chữ viết và tiếng nói của dân tộc mình. Người Dao lúc đó thì là nó còn phân tán, mà trình độ nói tiếng Kinh chưa sỏi này, chữ học sinh còn ít, cho nên tôi và bận công tác nữa, tôi chỉ nung nấu và tích lũy thôi, chứ chưa làm. Thế bây giờ là chữ Tây nung thì đã làm xong này, chữ Mông làm xong, mà hiện nay thì tôi mới bắt đầu đã. Trong mười mấy năm nghỉ hưu tôi đã biên soạn cái công trình này, bây giờ đã xuất bản thành quyển sách. Quyển này thì là viết theo 10 chuyên đề và 36 bài, có thể dùng để cho con em người Dao học này, rồi cán bộ cần làm công tác dân vận cần biết tiếng Dao này, giáo viên học, công an học, quân đội biên phòng học này, và những người muốn nâng cao trình độ tìm hiểu văn hóa tiếng Dao học thì cũng đã xuất bản được 4 năm tập rồi.
Vâng, có thể nói là những cái tác phẩm của ông thì rất là tâm đắc rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái dự định, những cái ấp ủ của ông trong thời gian tới về việc nghiên cứu, tìm tòi và viết về văn hóa dân tộc Dao ạ?
Hiện nay tôi đang tiến hành hoàn thành tập chuyên về thơ ca của người Dao, là một đêm ngâm thơ người Dao đỏ, sẽ thành một quyển sách 4 chương, có cả 3 thứ tiếng, chữ Hán Dao này, chữ Dao và dịch ra tiếng Việt. Tôi sẽ hoàn thành cái tác phẩm này trong năm 2017, dự kiến là giúp một số câu lạc bộ, thành lập câu lạc bộ Bá Dung người Dao. Tôi dự kiến là phối hợp với cái chỗ trung tâm ngôn ngữ của Đại học Thái Nguyên sẽ tiến hành ít nhất là hoạt động một số về văn hóa của người Dao, nhất là muốn tổ chức những lớp dạy thử tiếng ở đây, và còn những cái tỉnh khác mà có nhu cầu học tiếng Dao, tôi sẽ sẵn sàng là người đi huấn luyện để giáo viên và giúp đỡ các cái nơi để học tiếng Dao.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và chúc cho những dự định của ông sẽ sớm trở thành hiện thực ạ.
Vâng, có lẽ ông Lường dành nhiều tình cảm cho văn hóa Dao cũng là bởi ông chính là dân tộc Dao, sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Dao sinh sống, nên tình yêu đối với dân tộc mình là lẽ thường tình. Ông bảo trước nền văn hóa hội nhập, ông sợ văn hóa dân tộc mình bị mai một, lu mờ, nên ông cố viết, cố sưu tầm để lưu lại cho con cháu mai sau. Ông giải thích, lúc còn làm việc ở cơ quan thì điều kiện không cho phép, còn bây giờ thì ông thỏa thích đắm mình với công việc mình yêu thích. Quả vậy, mặc tuổi cao nhưng hễ sắp xếp được thời gian, xe cộ ông lại lên đường. Có khi lên tận bản người Dao xa xôi như Bắc Cạn, Hà Giang, Cao Bằng, sưu tầm tư liệu, bản sắc văn hóa Dao. Về nhà ông lại cặm cụi viết, có những đêm ông làm việc đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Nói thêm về vấn đề này, bà Tô Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tiến sĩ Đặng Phúc Lường là một người rất là say sưa với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Dao. Ông là người Dao duy nhất của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua thì ông rất là say sưa nghiên cứu, sưu tầm những nét văn hóa của dân tộc Dao, viết thành sách. Và trong cái thời gian ông làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên thì ông đã có nhiều đóng góp trong việc duy trì đoàn kết ngôi nhà chung của các văn nghệ sĩ các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian là hội viên thì ông cũng đã có rất nhiều sáng tác về thơ và các nghiên cứu sưu tầm đã được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng giải thưởng và đầu tư để hoàn chỉnh tác phẩm.
Niềm vui lớn đối với ông Lường trong năm qua là ông đã bảo vệ thành công trước hội đồng thẩm định cuốn Giáo trình học tiếng Dao Sâu tộ miền vạ do ông biên soạn. Nói về cuốn giáo trình này, ông chia sẻ, trước đây ông đã từng nung nấu ý định viết một dạng sổ tay học tiếng Dao để phục vụ cho các hướng dẫn viên du lịch và phát thanh viên, vì ông thấy có khá nhiều nhà thơ dân tộc Dao. Khi sáng tác, phải dùng chữ quốc ngữ phiên âm Dao để ghi chép lại những sáng tác của mình. Người Dao đọc thì không hiểu mấy. Trong khi đó, người Dao có cả một kho tàng sách nôm Dao, nội dung phong phú về nhiều lĩnh vực mà chưa được khai thác triệt để và chính thế hệ con cháu người Dao cũng chưa biết. Vậy nên việc sưu tầm biên soạn một cách bài bản là rất cần thiết. Hiện cuốn giáo trình đã được Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đặt hàng để dạy cho sinh viên. Vẫn là phong thái ung dung, tinh thần cởi mở, ông Đặng Phúc Lường lại dẫn dắt tôi trở về với ký ức gắn với cuộc sống của những người con dân tộc thiểu số qua những tập truyện ngắn do ông viết. Hình ảnh của họ dù không hiện hữu trước mặt, nhưng tôi cảm nhận rất rõ từng cử chỉ, động tác của họ mỗi khi lên dãy, lên nương, mỗi khi giao hòa chảy hội. Cắt ngang dòng suy nghĩ, ông Lường lại chia sẻ, giờ tôi đã đi qua 79 mùa xuân rồi, tôi muốn dành hết thời gian cho việc viết sách, sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân tộc Dao. Tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết Dấu chân thung lũng lòng chảo, nói về văn hóa người Dao. Trò chuyện cùng ông, tôi thấy tình yêu, sự đam mê công việc của ông không nguội cạn, mà người nghe như tôi như được truyền thêm cảm hứng, tình yêu trong công việc. Tạm biệt người nghệ sĩ ấy, tôi cũng thêm phần nặng lòng với văn hóa quê hương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm, nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường. Thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2-3 lần cách nhau 2-3 ngày tại các địa điểm, khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển, nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Các mẹ có biết chỉ cần khéo léo là các mẹ có thể vừa chơi với con vừa làm việc nhà hiệu quả. Hãy cùng đón nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau để cùng tìm hiểu nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai, thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba, thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bạn có băn khoăn về sức khỏe của con mình, bạn chưa biết nên làm thế nào những khi còn nhõng nhẽo, gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba, và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan, như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lự, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện bia Vicoba, và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.